ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các ban giám hiệu các trường trung học cấp 2 thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày hôm nay đó, hơn 500 giáo học sinh thuộc 5 trường đã có mặt tại chùa Tượng Sơn. Vì 2 ngày nữa là rằm tháng Giêng Bính Thân 2016, ngày kỷ niệm tổ khai sáng của ngành thuốc đông y Việt Nam. Nhân dịp này đó, thầy với tư cách là chủ trì chùa Giác Ngộ và tăng đoàn của chùa Tượng Sơn có một buổi giao lưu với các giáo học sinh, một mặt đó là phát quà khích lệ tinh thần học để hướng đến một tương lai tươi sáng, mặt khác đó, cũng nhân dịp đầu năm này thầy muốn gửi đến tất cả các con lời chúc sức khỏe, thân tâm an lạc, học giỏi để đạt được sở nguyện và nỗ lực của mình cho toàn năm 2016. Hãy dâng cao tràng của ta thật lớn để tán dương sự có mặt của tất cả. Sau đây thì thầy xin chia sẻ với các con về đề tài những thói quen không nên có. Ở đây các con có biết thói quen là gì không? Con biết thói quen là gì không? Con biết thói quen là gì không? Phần lớn mới học lớp 6, lớp 7 chưa biết khái niệm thói quen. Sáng sớm mà thông thường mấy giờ các con dậy? Mấy giờ thức dậy? Có cháu nói 4:30, bữa đây có cháu nói 5 giờ, có cháu nói 6 giờ. Việc thức dậy như vậy có thường xuyên không? Mỗi ngày giống nhau không? Phần lớn trả lời là giống. Khi mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy không thuộc vào mùa nghỉ hè, các cháu thức dậy từ 4:30 đến 5:30, sau đó tập thể dục, ăn sáng, cấp sách đến trường, thì tất cả các động tác đó được gọi là các thói quen. Như vậy thói quen được định nghĩa là các hành động, dù là có ý thức hay vô thức, được lặp đi lặp lại nhiều lần và đã trở thành như là lối sống của mình, chúng ta gắn bó với nó. Về bản chất thì thói quen ban đầu giống như là các cái mạng nhện, chỉ cần lấy ngón tay quẹt qua, chiếc đũa quẹt tới quẹt lui, mạng nhện tan hết. Về lâu về dài đó, thói quen trở thành những sợi dây xích trói buộc chúng ta, làm cho mình đó phải sống với nó. Nó dẫn dắt mình, xui khiến mình, bắt buộc mình, và nó làm cho chúng ta bị nghiện với những hành vi đó, những lối sống đó, những cái tập tành đó. Những thói quen sau đây đó là nên tránh, là bởi vì bất cứ là ai, nhất là ở tuổi ấu niên, thiếu niên và thanh niên, vướng vào rồi đó, chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc. Cha mẹ, thầy cô giáo, các anh chị em, bà con và làng xóm á, sẽ không thể hoặc là rất khó có thể thương yêu chăm sóc chúng ta được, vì có những thói quen xấu đó làm cho chúng ta trở nên đó là mất dễ thương, trở nên khó ưa, khó nghe, khó nói chuyện, khó góp ý, khó thay đổi, và do đó chúng ta dễ dàng tự cô lập mình với quần chúng và tập thể những người đạt tiêu chuẩn lối sống. Sau khi đi học về, phần lớn các đứa con làm gì? Có người nói là học bài, có người nói phụ cha mẹ, có người nói đi chơi. Tạm liệt làm ba nhóm như vừa nêu đi, thì đó là những thói quen sau khi rời khỏi trường về nhà. Trong ba nhóm thói quen đó, thói quen đi chơi đó là dở nhất, là tệ nhất, vì thói quen đó không thể làm cho các cháu học giỏi được, và do vậy cũng rất khó có thể có được tương lai tươi sáng. Thầy khái quát cái khái niệm thói quen đơn giản như vậy để chúng ta nắm. Và bây giờ thì thầy sẽ đi vào các nội dung thói quen tiêu cực, và nếu cháu nào bị vướng kẹt vào các thói quen đó, hãy nỗ lực và nhờ cha mẹ, thầy cô giáo, những anh chị đi trước đó, giúp cho mình, chỉ điểm cho mình, góp ý mình để vượt qua. Điều 1, thói quen lười biếng. Các cháu có biết lười biếng là gì không? Nhiều cháu biết mà nở nụ cười miễn chi thôi, vì nói đã quê. Lười biếng hiểu theo nghĩa nôm na đó là không chịu nỗ lực, không phấn đấu, không khắc phục những khó khăn, không hướng tới phía trước, không biến các ước mơ trở thành hiện thực, không chịu làm việc, và do vậy dễ dàng dậm chân tại chỗ, và do đó trở nên lạc hậu về mọi phương diện, bị thiệt thòi về mọi thứ. Sau đây là những loại lười biếng tiêu biểu: lười ngủ sớm, lười dậy sớm. Muốn có được sức khỏe tốt, các cháu phải đi ngủ trước 9 giờ rưỡi và thức giấc trước 5 giờ sáng. Mặc dầu ở tuổi thiếu nhi đó, mỗi ngày ngủ trung bình là 8 đến 9 tiếng, nếu như thức quá khuya, sức khỏe không đảm bảo được, sau thời gian bị béo phì, bị tim mạch, bị cao máu, dễ bị đột quỵ về sau này. Cho nên cố gắng là đi ngủ sớm, thức dậy sớm, sức khỏe sẽ tốt. Lười tập thể dục, tức là sau khi thức dậy không tập thể dục gì hết, lo đi chơi hoặc là đi học liền, tức là trong một ngày chẳng có tập thể dục gì hết, do đó rất khó có được sức khỏe. Và người đã có sức khỏe mà kém tập thể dục đó, thì rất khó có thể có được thân thể đẹp. Vì thân thể đẹp là một cái phước. Cho nên các cháu nữ muốn được đẹp khi lớn lên, từ thời nhỏ phải tập thói quen tập thể dục. Các cháu nam muốn trở nên điển trai, bảnh bao, khỏe mạnh, cũng phải tập thể dục từ nhỏ. Ở trường có tập thể dục đều phải không? Nhưng mà về nhà có cháu tập, có cháu không tập, ráng phải tập luôn khi ở nhà mà lúc đến trường. Lười học bài, tức là có một số cháu đó đến trường một cách bất đắc dĩ thôi, trong lúc đó, các bạn khác nghe thầy cô giáo giảng bài chăm chỉ thì một số cháu chơi ăn vụng nói chuyện, có cháu tệ hơn nữa là ngủ gục. Về nhà đó thì không mở tập ra để học thêm, không làm các bài tập, không chịu học bài, lên lớp trả bài không đủ điểm, quê trước mặt bạn bè. Nói chung được liệt vào nhóm là lười học. Lười học á thì sau này làm bác làm bằng đó, không có thay đổi được vận mệnh của gia đình mình được, của bản thân được, cho các cháu phải siêng học. Lười khắc phục các cái khó khăn. Hoàn cảnh ở vùng nông thôn, ở các tỉnh như là Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Long An, Cà Mau, Bạc Liêu, vân vân, là những tỉnh rất khó khăn. Do đó nếu chúng ta không nỗ lực phấn đấu gấp 2, gấp 3 lần so với bình thường, chúng ta sẽ không thể có được một tương lai tươi sáng. Các cháu học sinh ở Nhật Bản á, được cha mẹ và thầy cô giáo nhắc nhở rằng chúng ta sinh ra ở quốc đảo có quá nhiều đảo, chúng ta đối diện trước các thiên tai, đặc biệt là sóng thần, chúng ta phải nỗ lực gấp 5 cho đến 10 lần so với các tuổi thơ và thanh niên ở các nước còn lại thì mới có được một tương lai tươi sáng. Nhờ đó mà Nhật đã trở thành là đỉnh cao của châu Á về khoa học, kỹ thuật và nhiều phương diện tiên tiến khác. Do đó phải siêng năng nỗ lực. Và sau đây đó là những cái thái độ chúng ta thường biện hộ để dẫn đến thói quen làm biết. Hôm nay trời mưa quá, tôi được quyền không đi học, không làm việc. Và có người nói là hôm nay trời nóng quá, mệt quá, làm không nổi, học không nổi, thôi được nghỉ. Dĩ nhiên ở miền Bắc đó, thì chính phủ chúng ta cho phép đó, nếu lạnh dưới 6 độ thì được nghỉ, vì chúng ta không có phương tiện sưởi ấm như ở các nước phương Tây. Cái đó là điều kiện bất khả kháng. Còn bình thường đó, chúng ta đừng có viện lý do rằng là trời quá mưa, trời quá nắng, hoặc là tôi bị bệnh, tôi hay bị mệt, tôi quá nhiều việc, vân vân. Đây là những lý do mà phần lớn chúng ta trưng dẫn để biện hộ cho thói quen không được siêng năng ở bản thân mình. Phải vượt qua những cái lý do biện hộ đó thì mới trở thành là học sinh giỏi, con cái giỏi, thành viên giỏi và công dân giỏi. Nếu nỗ lực vượt qua sự lười biếng là có thể nắm chắc được trong tầm tay, thì tất cả các cháu hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Nghe vỗ tay giòn giả là biết các cháu thích rồi đó. Và không ai muốn lười, ráng là giữ phong cách này. Và khi mình làm cái gì đó siêng năng mà có thành quả, lâu lâu chúng ta phải tự khen mình, yeah, mừng lên, nở nụ cười thật là tươi, hớn hở, sảng khoái, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Thì tất cả những cái căng thẳng mệt mỏi về việc học, về nỗ lực, về tương lai đó, nó sẽ được gọi là gác qua một bên. Điều hai, thói quen nói dối. Nói dối là một thói quen xấu mà thỉnh thoảng một số bạn đó bị vướng phải. Nói dối với bạn bè để chọc ghẹo, để qua mặt, để đùa giỡn. Nói dối với thầy cô giáo về lý do không thuộc bài, không làm bài, không có siêng năng, không nỗ lực, hay là đi đến lớp và bị muộn. Nói dối với cha mẹ về việc đi về nhà trễ, thay vì đó là thừa nhận là đi đến tiệm game chơi do quá nghiện game. Thì nhiều bạn nói cha mẹ là hôm nay thầy cô giáo bắt học thêm ở lớp, cho nên con không thể về sớm được. Từ nhỏ phải tập thói quen chân thật. Trong Phật giáo có bốn chữ: chân thật bất hư. Chân thật thì không hư, không tệ, không xấu, không dở. Và khi mình xây dựng được thói quen chân thật rồi đó, chúng ta sẽ tăng trưởng được uy tín. Phải tập thói quen là nói giống như đinh đóng cột. Cái gì có, không nó không. Có một thì không nói mười. Có mười đó thì không giảm một. Tức là ngang ngay sổ thẳng, rõ ràng, minh bạch, ai cũng có thể kiểm chứng được, tin tưởng được. Phải tập thói quen thế này đó, thì về sau đó lời nói chúng ta mới có được trọng lượng. Khi nghe đến tên tuổi của mình mọi người đều cảm thấy là tin tưởng được. Còn người nào quen nói dối rồi đó, về sau này có nói thật không ai nghe. Có một vị ưu quân ở tại Trung Quốc rất là mê và si tình mỹ nhân đẹp. Thì một trong những cung tầng của vua đó rất đẹp, vua say mê sắc đẹp này, cho nên mới cùng với cô ấy đi đến cái vùng mà biên cương để du ngoạn các cái cảnh trí đẹp. Biết là vua thương mình nên cô này ưa nũng điệu, và cô ta cố tình là không nở nụ cười để cho vua phải chiều chuộng mình. Nhà vua không biết cách nào hết, phải giả vờ đó là ra những cái tín hiệu có giặc xâm lăng. Thì lúc đó đó ở triều đình thấy bắn những cái tín hiệu lên, tướng lĩnh đó cắt quân đi đến cái vùng biên cương mà vua đang có mặt. Thì vua cười khá lên, và lúc đó đó người tình của nhà vua đó mới cảm thấy thỏa mãn rằng là vì nàng ấy mà vua phải làm cái trò chơi này. Tất cả các tướng lĩnh nó ngơ ngác, gập đầu xuống quỳ dưới chân nhà vua, và cô ấy có một phen cười thỏa thích. Nhà vua nói rằng ta vẫn chơi với các ngươi thôi. Tướng lĩnh đó, rút quân ra về. Cũng trong ngày hôm đó đó, những kẻ thám tính của bên đối phương phát hiện ra là vua ở vùng biên cương một mình, và toàn bộ tướng lĩnh về hết rồi. Thì họ mới bắt đầu qua mai phục để bắt cóc nhà vua. Thì lúc đó nhà vua cũng ra những tín hiệu phát lên để mà cầu viện. Các tướng lĩnh nghĩ rằng đó, hồi sáng đó, nhà vua đã trêu chắc mình để làm vui lòng một người đẹp, chắc bây giờ nhà vua đang muốn nỗ lực làm lần thứ hai, cho nên họ không ai dám làm về nhà vua ở nguyên ở tại thành trì của mình. Cuối cùng vua đã bị bắt sống và bị giết chết. Đó là cái sự giỡn chơi bằng hành động để dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng đến thế. Thì những cái giỡn chơi bằng lời nói nó cũng vậy. Người nói dối được cái chuyện nhỏ thì có thể nói dối được chuyện lớn. Nên đó là học theo Đức Phật dạy đó, chúng ta nên cam kết với chính mình là không nói những gì không có sự thật, không thiêu dẹp, không bơm phòng, không cường điệu quá để làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn. Không có tình nguyện làm cái lo phóng thanh để tuyên truyền những thông tin mà mình không đoan chắc đó là sự thật. Không góp phần đồn nhảm, truyền bá những thông tin thất thiệt, những lời nói mang tính thị phi, những cái câu chuyện hư dối không có thật, những nội dung mang tính hoang đường, vân vân. Nhờ đó đó chúng ta sống chân thật, có uy tín trên sự sân tật, và do vậy đó đức tính cao quý của mình đã được tăng trưởng. Nếu các con thấy rằng là việc học theo thói quen nói chân thật, sống chân thật, ứng xử chân thật là tốt cho mình và mình có thể làm được, thì hãy dâng cao tràng pháo tay thật lớn. Điều ba, thói quen cãi lộn. Các cháu nữ bên đây biết cãi lộn là gì không? Nhiều cháu trả lời là không biết. Các cháu nam có biết cãi lộn là gì không? Nói biết có biết nhưng mà che miệng lại, không dám nói, sợ mắc cỡ. Cãi lộn á là các hành động của cái miệng phát ra bằng các loại âm thanh, mà mục tiêu là mình muốn thắng một người hoặc nhiều người đang đối diện trước mình. Và khi làm cái việc đó đó, người tham gia cãi lộn sẽ nói những lời khó nghe, sẽ dùng các cái ngữ điệu khó nghe, và người nghe đó sẽ cảm thấy rất là khổ đau, căng thẳng, giận dữ, bực tức, khó chịu, thậm chí tối về đó mất ăn bỏ ngủ. Cho nên đó, để nhận biết đâu là nội dung cãi lộn và đâu là nội dung trao đổi, thì các cháu lưu ý đó, trong trao đổi chúng ta nói bằng thái độ bình tĩnh, bằng tinh thần học hỏi lẫn nhau, bằng tâm huyết xây dựng để giúp đỡ. Đang khi trong cãi lộn đó, là chúng ta muốn thắng người khác, muốn đước người khác, muốn xúc phạm người khác, muốn làm cho người khác khổ đau, muốn chứng tỏ mình là ta đây. Do đó ở trường lớp các cháu phải kết thân với bạn bè cùng lớp, tôn trọng những anh chị học trước mình, nâng đỡ các em học sau mình, và không có cãi lộn. Cãi lộn thường dùng các cái ngôn ngữ văn tục, đem cha mẹ ông bà của người mình ghét ra chửi, nói nặng, nói sắc láo, nói chì chiết, nói mắng nhiếc, nói cay độc, nói thù hằn, nói quyền rủa. Những lời đó làm cho cái miệng chúng ta bị dơ và mang tội. Khi mình một người nhỏ mà nói xấu không, nói cãi lộn với người lớn, chúng ta phạm cái lỗi thiếu sự tôn trọng và tôn kính. Khi mình là một người lớn mà đi cãi lộn với người nhỏ hơn mình, mình cũng bị rơi vào cái lỗi mất tư cách, mất nhân cách. Do đó, đó phải học điềm tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nếu bạn bè mình lỡ nói một lời xúc phạm mình, nói một lời hiểu sai mình, hay nói một lời vu cáo mình, chúng ta không nên giận, không nên để cho những cái lời xấu đó tác động, ảnh hưởng, chi phối. Hãy điềm tĩnh và nở một nụ cười thật tươi. Nếu bạn nào mà nóng tính quá đó, thì lúc đó tập thói quen là hít thở thật là sâu, hít vào một hơi khoảng 5 đến 6 giây, giữ lại 1 giây, sau đó thở ra 5 đến 6 giây và giữ lặng 1 giây. Sau đó chúng ta ngước mặt nhìn gió thoảng mây bay, nhìn mảng trời xanh, hoặc là mình đi tới đi nuôi, đi nhẹ nhàng, đi thư thái, miệng tập nở nụ cười và đồng thời phát ngôn một cái câu đơn giản: thế à, nó nhẹ nhàng thôi. Để dùng ngữ điệu làm sao mà cái người nghe tôi cảm thấy thoải mái được, dễ thương được. Nếu các cháu nữ mà chịu khó làm việc đó thường xuyên đó nha, trở thành đẹp gái hơn. Và nếu các cháu trai cũng tương tự làm việc đó, trở thành là điển trai hơn, dễ thương hơn. Cãi lộn á, không dừng được á, thì dẫn đến tình trạng thượng cắn chân hạ bắn tay, tức là đánh lộn nhau. Ở đây các cháu có xem phim Hàn Quốc không? Có, phần lớn có. Các cháu thấy các diễn viên nhí Hàn Quốc đó có đẹp không? Trả lời là có hết. Các cháu có biết vì sao các diễn viên nhí, diễn viên lớn của Hàn Quốc đẹp trai đẹp gái không? Phần lớn trả lời không. Thực ra đó, về cái cấu trúc sinh học của cơ thể, người Hàn Quốc không đẹp vì hô, khểnh, xuống. Và các bậc cha mẹ ở Hàn Quốc đó thường khích lệ con em của mình: nếu năm nay đậu được từ hạng nhất đến hạng 10, các con sẽ được ba mẹ thưởng cho giải phẫu thẩm mỹ. Cho nên từ nhỏ đó, các cháu ở Hàn Quốc đã giải phẫu thẩm mỹ rồi. Cho nên cái nét đẹp của họ không có tự nhiên, đó là nét đẹp hay là được cải thiện bằng cái công nghệ thẩm mỹ. Bây giờ các cháu muốn đẹp, dầu gương mặt mình không đẹp do gen di truyền của cha mẹ, mà nở nụ cười thường xuyên, nói những lời dễ thương, nói những lời nhẹ nhàng, lịch sự, có văn hóa, tự động gương mặt chúng ta nó nở ra một cái tố chất mà ai nhìn thấy cũng cảm thấy dễ thương hết đó. Đó là cái nét đẹp tự nhiên. Còn ai đó đẹp gái đẹp trai rồi mà nói lời dễ thương nữa sẽ đẹp hơn nữa. Con thích như thế không? Sao không ai trả lời vậy? Phải thích chứ. Nếu thích thì phải dành một tràng vỗ tay thật lớn để nỗ lực làm sao cho gương mặt mình được tươi vui bằng những nụ cười lịch sự, bằng những lời nói lịch thiệp, ngoan ngoãn, lễ độ, lễ phép, chứ không có cãi lộn đâu nha. Điều 4, thói quen chăm chọc. Chăm chọc á là động từ. Bằng lời nói chúng ta thường châm biếm, nói móc, nói xỏ, nói xiên, nói chọt gậy bánh xe, nói phá đám, nói cành nông, nói đã giận, đã nư, nó làm sao cho ta tức ở trong tim gan tức ra. Châm chọc là một thói quen xấu, có nhiều người thì không cãi lộn, nhưng mà luôn luôn nghĩ những cái từ, sử dụng những cái từ chơi chữ để nói bóng nói gió, nói nặng nói nhẹ, nói châm biếm, nói biểu môi, nói dàn xe dèm pha, nói sốc không người khác, làm cho người ta nghe thất điên bát đảo, bỏ ăn bỏ ngủ, về nhà cảm thấy không vui. Nên các cháu phải tập đó là đừng bao giờ nói châm chọc nha. Ở đây cháu nào có biết cái chữ tức khí không? Phần lớn chưa biết. Tức khí đó là một cái động từ, và nó cũng là một cái diễn tả về phản ứng khi chúng ta nghe một người nào nói châm chọc. Khi chúng ta thấy một người nào đó ứng xử châm chọc vào mình, mình cảm thấy mình tức lắm, khó chịu lắm, cái đó được gọi là tức khí. Mình nộ cái gương mặt giận dữ ra. Có người đó bình thường á, mà khi giận lên á thì đỏ bừng cái gương mặt, có người thì xanh tái mặt tái mét, có người chân mày giật lên, có người cái miệng là nói lập vực, tim đập phình phịch, đi đứng là không yên, có thể là giẫm đạp, la hét, quát tháo, xô bàn, đập ghế, khạc nhổ. Thì tất cả các hành động đó đều thể hiện sự khiêu khích do sự tức khí, tức là cái cơn giận dữ tạo ra. Do vậy tập thói quen nói những lời có lịch sự, có văn hóa, không văn tục, không châm chọc người khác, không đá dò lá người khác, không móc câu người khác, thì chúng ta mới được mọi người thương yêu quý mến và tôn trọng được. Các cháu phải tập vào thói quen đó, mỗi khi mình đang giận ai thì nhớ đừng có phản ứng, vì đang lúc giận chúng ta sẽ khó kiểm soát được lời nói và hành vi. Lỡ mà làm người khác phật lòng rồi, khó chịu rồi đó, về sau muốn xây dựng lại tình bạn tình thân đó cũng rất khó. Việc đó nó cũng giống như là sơ ý để rơi cái ly nước vỡ nát tan tành. Muốn hàn gắn lại cái ly này đó thì cái ly đó cũng là cái ly vỡ thôi. Lời châm chọc, lời cao có, lời hận thù, lời chửi bới, lời quyền rủa sẽ làm cho chúng ta bị vỡ nát tình thân hết, không ai thích mình được. Cái đó đó các cháu hãy hứa với thầy là không dùng những lời nói châm thọc, cáo giận, chửi thề làm cho người khác bị khổ đau, nhất là cha mẹ, thầy cô giáo, những người lớn và bạn bè của mình. Nếu các cháu thấy rằng là việc làm này là rất nên làm và làm dễ như là ăn cơm uống nước, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn giả. Điều năm, thói quen chơi điện thoại ở mọi nơi. Các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ, Hải Phòng, vân vân, thì trẻ em ngày nay đó đã bắt đầu đó tập tành thói quen chơi với các tiện ích kỹ thuật số, và điện thoại đó đã trở thành một phương tiện mà nhiều cháu học sinh nghĩ rằng là không thể thiếu. Ở đây cháu nào đã có điện thoại di động rồi giơ tay lên. Có vài cháu rồi. Cháu nào chưa có điện thoại di động giơ tay lên. Số lượng giơ tay lên đó thì chưa được 1/10, có nghĩa là 90% đã có điện thoại di động không? Thầy hỏi lại nè, ai chưa xài điện thoại di động giơ tay lên. Khoảng là 1/8. Như vậy đó là gần 75% đã, đang và tiếp tục xài điện thoại di động. Tuổi của các cháu nhỏ nhất là mấy tuổi? 9 tuổi, 10 tuổi. Chủ lớn nhất là 14, 15. Mới 10 tuổi đến 14, 15 tuổi mà đã xài điện thoại di động rồi là quá sớm. Thầy sử dụng điện thoại di động vào năm thầy được 36 tuổi. Năm nay là thầy 48 tuổi. Lúc đó thầy đã là trụ trì rồi, có tiền dư sức để mua nhưng mà không xài. Trong thời gian học ở tại Ấn Độ 7 năm rưỡi, từ sinh viên thạc sĩ đến nghiên cứu sinh tiến sĩ, thầy dứt khoát là không mua và không sử dụng điện thoại di động để không mất thời giờ cho việc này. Bởi vì đó, điện thoại di động ngày nay đó lợi ích hơn cái lợi ích của nó đó ít, không có nhiều bằng là cái tác hại của nó có. Nhất là các điện thoại thông minh iPhone, smartphone có chức năng 3G đó, đi tới đâu á cũng mở internet ra, vào các cái trang Facebook hay là trang mạng xã hội, blog cá nhân suốt ngày đó là cái chích chát, hoặc là nói qua các cái phần mềm miễn phí như là Zalo, Line, Skype, Tango miễn phí mà. Và do đó đó nhiều cháu học sinh đó mất mỗi ngày từ 3 cho đến 5-6 tiếng đồng hồ một cách rất là vô ích. Phần lớn các cái trang mạng, các cái báo chí Việt Nam hiện nay đó thuộc về dạng lá cải là đại đa số, cho nên những thông tin trên đó toàn là những chuyện thông tin thị phi về giới điện ảnh, về văn nghệ sĩ, và những thông tin bổ ích ấy, rất là ít. Nếu nó có thì cũng ít khi được chúng ta truy cập lắm. Do vậy đó, nghiện internet, nghiện điện thoại di động ở mọi nơi mọi chốn làm cho chúng ta sống ở trong ốc đảo của riêng mình thôi, chứ là tự cô lập mình với những người thân. Tại các quy trường quốc tế hay là các quy trường quốc nội, nếu quan sát các cháu sẽ thấy đó, một gia đình 7-8 thành viên, mạnh cha, cha chơi điện thoại, mạnh mẹ, mẹ sử dụng điện thoại, mạnh các con chơi những trò chơi trên điện thoại, không ai nói chuyện với ai. Như vậy thế giới điện thoại đã làm cho những người thân đang ở cùng nhau trong một không gian, nhưng mà trở thành những người rất xa lạ, và hiếm khi chúng ta dành thời gian để hỏi han, chăm sóc, quan tâm lẫn nhau lắm. Cho nên đó, điện thoại di động đã làm cho chúng ta mất và phí quá nhiều thời giờ mà vốn nó không cần thiết như thế. Ở đây cháu nào sử dụng điện thoại di động và internet mỗi ngày quá 3 giờ đồng hồ giơ tay lên. Có mấy cái tài giờ thôi. Ở đây đó, cháu nào sử dụng điện thoại và internet 3 tiếng đồng hồ trở xuống giơ tay lên. Trở lên tôi không có mà trở xuống không có. Như vậy là có mà không dám nói thật đi. Một trong hai tình huống nó phải rơi vào một, hoặc là trên 3 tiếng đồng hồ, hoặc là dưới 3 tiếng đồng hồ. Mà giơ tay cho mấy cánh tay trong 500 cái bàn tay, chỉ có mấy bàn tay giơ lên thôi. Giờ thầy hỏi lại nè, ai chơi điện thoại và internet quá 3 tiếng đồng hồ trở xuống, từ 3 tiếng đồng hồ trở xuống giơ tay lên. Có mấy bàn tay thôi. Như vậy là đáng khích lệ đó. Do đó đó, thay vì dành thời gian vào chơi internet, các cháu hãy dành thời gian học bài, làm bài, chơi thể thao và tham gia các cái sinh hoạt hội đoàn, rồi sống chung bên tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ và những người thân. Đừng có phí phạm thời gian mình và cho các cái điện thoại. Nếu ai đã lỡ chơi quá 3 tiếng một ngày thì hãy nỗ lực khắc phục, giảm lại còn một tiếng rưỡi thôi. Và mỗi lần sử dụng internet đó, khoảng chừng 15-20 phút rồi chúng ta ngưng. Thay vào đó đó, tiếp tục học, tập thể dục thể thao, làm việc nhà, làm bài tập tại nhà. Cách đó vài tiếng rồi bắt đầu tiếp tục chơi, cũng khoảng 10-15 phút thôi. Thực tế đó, với trình độ từ cấp 3 trở xuống, nhất là cấp 1, cấp 2, thì các kiến thức trong các sách giáo khoa và được hướng dẫn từ thầy cô giáo tại lớp là quá đủ rồi. Chúng ta không cần thiết phải truy cập ở trên internet đâu. Từ lớp 12 trở lên, và nhất là sinh viên đại học, nhu cầu nghiên cứu tham khảo các cái nguồn tài liệu mới thật sự có. Lúc đó chúng ta sử dụng vẫn chưa muộn. Và sử dụng sớm quá, chúng ta sẽ bị lơ đễnh việc học, và tối ngày nói chuyện thị phi, tán dốc, mất rất nhiều thời gian mà không có lợi gì. Do đó nếu các cháu thấy rằng lời khuyên của thầy là có thể làm được và làm đó là có lợi cho mình, hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn. Điều 6, thói quen sử dụng các độc tố. Khái niệm độc tố mà thầy sử dụng chỉ cho 3 nhóm chính: nhóm ma túy, bao gồm ma túy tổng hợp, đập đá, hít keo, thuốc lắc, heroin, bồ đào, vân vân. Nhóm 2 là sử dụng rượu, bia làm cho chúng ta bị say xỉn. Nhóm 3 là hút thuốc lá, mà phần lớn đối với các cháu nam. Ba nhóm loại vừa nêu đều được xem là độc tố của cơ thể, mà khi đó tình nguyện nạp vào bên trong cơ thể, chúng ta đang biến thân thể mình trở thành cái nhà thương, và chúng ta phải tốn rất nhiều tiền từ cha mẹ để chữa lành các chứng bệnh do ma túy, rượu bia và thuốc lá gây ra. Nhiều bạn nam mắc bị ngộ nhận rằng ở cái tuổi 14 trở đi, để chuẩn bị trở thành người lớn và tập sự trở thành người lớn đó, thì phải biết hút thuốc lá, phải biết uống rượu bia, thậm chí có người đó là phải chữa thầy văn tục đó, thì mới là người lớn. Đây là nhận thức lầm lạc cần phải khắc phục. Khái niệm lớn được định nghĩa trong xã hội đó, thứ nhất về tuổi tác phải đạt được chuẩn 18 tuổi. Ở phương Tây đó có một số nước định nghĩa người lớn đạt được 16 tuổi, nhưng số lượng nước này đó không nhiều. Và đến cái tuổi người lớn thì phần lớn các quốc gia phương Tây tổ chức cái lễ làm người lớn để đánh dấu rằng là từ đây về sau không còn dựa dẫm vào cha mẹ nữa, phải có tinh thần tự lực, tự lập, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần cẩn trọng, tinh thần á, phấn đấu vươn lên ở trong cuộc đời. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa quen với cái lễ tham dự làm người lớn như vừa nêu. Nhưng mà về tuổi tác á, luật Việt Nam quy định là 18. Về nhận thức á, thì người lớn phải là người chững chạc, có hiểu biết, biết làm chủ bản tâm mình, làm chủ thân thể mình, làm chủ tương lai của mình, chứ không có dễ vui, không dễ bị tác động, không bị chi phối bởi những lời nói khích của những người khác. Do đó đó, thay vì chứng tỏ mình là người lớn qua việc tiêu thụ ma túy, rượu bia, thuốc lá, thì các cháu giàu đang ở lứa tuổi thiếu niên, nếu chúng ta chững chạc về kiến thức, chững chạc về hành vi, lời nói và trong giao tế ứng xử, chúng ta vẫn được những người lớn tôn trọng mình như thường. Phần lớn các cháu học giỏi về văn, về sử đều là những cháu lớn trước tuổi về nhận thức, so với nhóm lứa tuổi bạn bè của mình còn lại. Đó là sự phát triển trí não. Ở đây cháu nào biết là thằng đầu quỷ Việt Nam không? Cháu nào biết thì giơ tay lên. Quỷ Việt Nam thì năm nay là 13 tuổi. Thằng đồng của Việt Nam và thế giới. Làm thơ như nhà thơ xuất sắc, viết văn không thua nhà văn, dịch thuật đó như các nhà dịch thuật, có khả năng hùng biện và nói chuyện có nội dung như là các giáo sư đại học. Mới 13 tuổi thôi, đoạt nhiều giải thưởng cao quý ở Mỹ và ở Việt Nam. Như vậy, mặc dù ở lứa tuổi 13, kiến thức của quỷ Nhật Nam, lối sống và sự chững chạc của quỷ Nhật Nam á, làm cho những người lớn, trong đó có các giáo sư, các thầy cô giáo phải nể thôi. Thì các cháu phải học trở thành người lớn về phương diện này. Đừng học và tập tành theo những thói tật xấu, rượu bia, thuốc lá, chửi thề, ăn chơi, rồi chứng minh rằng là mình cháu trở thành người lớn. Cái đó đó là lớn xác, lớn thôi tật xấu, chứ còn cái tâm kiến thức của mình nó vẫn còn nhỏ hẹp thôi, thế là không xứng đáng là lớn. Ma túy đó thì bị luật pháp quốc tế cấm, luật pháp Việt Nam trừng phạt. Ai bị dướng vào đường dây ma túy là coi như là tiêu cuộc đời và làm cho cha mẹ thất điên bát đảo, khổ đau dữ lắm. Hà Tĩnh là tỉnh tiếp giáp biên giới với Lào. Thì tại đây đó, nhiều cháu thanh thiếu niên sống ở vùng biên giới không làm chủ được mình, đã dướng kẹt vào con đường nghiện ngập ma túy. Tuổi thọ của những cháu đó rất kém, nếu bị phát hiện có thể ở tù đầy, nặng là tử hình, nhẹ là chung thân. Và do đó các nếu bạn bè xúi giục mình, mời gọi mình tham gia vào các hoạt động mua ma túy, buôn bán ma túy, sử dụng ma túy, các cháu phải tuyệt đối là nói không, dầu cho những người đó là ai, bà con, bạn bè có dụ dỗ mình, có hứa hẹn với mình, cho mình tiền thật là nhiều đi nữa, các cháu phải tuyệt đối nói không. Đồng thời các cháu phải về báo với cha mẹ mình, báo với thầy cô giáo mình để xử lý tình huống đó kịp thời. Chứ bằng không các cháu có thể trở thành nạn nhân của các đường dây ma túy. Thầy đã vào trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên 5 lần, chia sẻ Phật pháp cho 5.500 phạm nhân dưới đường dây ma túy tại đây. Trong số đó đó có nhiều phạm nhân dí tuổi mới có 13-14 thôi, trong đó không dưới 100 cháu. Vì đó kẹt vào đường dây buôn bán ma túy có tổ chức, các cháu này phần lớn là đi bộ đề, do lười học, không nghe lời cha mẹ, không vâng lời thầy cô giáo, bị người lớn xấu dụ dỗ, cuối cùng á bị phải tù đày. Đang khi ở cái tuổi đó chúng ta có cái quyền được ăn, được học, được vui, được chơi, được thoải mái, được hạnh phúc, thì không muốn trở thành một kẻ tội phạm. Lý do tội phạm từ tuổi thơ sẽ làm cho các cháu đó khi lớn lên bị mặc cảm tâm lý với bạn bè và xã hội, và bị phân biệt đối xử sau khi tái hội nhập lại với đời sống xã hội, và mất luôn cả cái việc học vì bị gián đoạn đến nhiều năm. Còn rượu bia thì uống vào đắng nghét, say xỉn, bệnh tật, mất khả năng tự lo cho mình. Và có nhiều người đó rượu vào thì lề ra, có người thì thượng cắn chân hạt cả tay nữa, cho nên đó tuyệt đối phải nói không với rượu. Còn thuốc lá đó, trong mỗi một điếu như vậy nó chứa đến mấy ngàn loại vi trùng. Nạp thuốc lá vào trong cơ thể, chúng ta sẽ trở thành bệnh nhân ung thư phổi và nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác. Và những người hút thuốc lá tiêu cực, tức là đứng kế bên, ngồi kế bên, ngửi cái mùi thuốc lá của những người hút thôi, cũng bị nặng, thậm chí có những trường hợp là nặng hơn người hút thuốc lá nữa. Do đó để duy tạo một môi trường hòa bình, lành mạnh á, các cháu tuyệt đối không sử dụng thuốc lá và cũng không nên hưởng ứng việc hút thuốc lá, cũng không nên đứng kế cận giao du tiếp xúc với những bạn hút thuốc lá. Nếu phát hiện ở trong trường, báo với thầy cô giáo chủ nhiệm. Nếu ở gia đình mình và làng xóm của mình thì báo với cha mẹ. Các cháu không bị vướng vào rượu bia ma túy thuốc lá thì không tốn tiền, không bị tù đầy, không bị bệnh tật, không mất tương lai. Rất mong các cháu và cam kết từ bỏ ba cái thói hư tật xấu này. Nếu các cháu thấy rằng là việc làm đó là rất cần thiết và mình có thể làm được dễ giống như ăn cơm, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Điều 7, không ăn thức ăn nhanh. Các cháu có biết thức ăn nhanh là gì không? Phần lớn thôi không biết hay là giả vờ. Thức ăn nhanh á là thức ăn á được nấu và chế biến một cách rất là lẹ, phần lớn là làm sẵn. Tại các quán thức ăn nhanh á thì chỉ cần trong vòng 1-2 phút bằng hệ thống microwave, tức là lò vi sóng, thì thực phẩm đó được hâm nóng hay là những cái dụng cụ chuyên dùng để làm cho thực phẩm đã làm sẵn nó được nóng lên và bán liền cho thực khách ăn. Ở phương Tây đó thì thức ăn nhanh nó bao gồm là burger, hot dog, mì xào. Còn ở châu Á đó thì thức ăn nhanh nó phần lớn là mì ăn liền, mì xào. Ở Việt Nam đó thì có một số chủng loại khác, đúng không? Cái chất lượng thực phẩm trong nhóm loại thức ăn nhanh là không có cao mà chứa rất nhiều các độc tố, cho nên ăn thức ăn nhanh sau một thời gian đó là bị béo phì về cơ thể và làm chúng ta đó trở nên lười biếng hơn. Và lớn lên đó, sau này lập gia đình thì những cháu gái nào có một quá trình ăn thức ăn nhanh quá nhiều thì lười biếng, chịu bếp núc, không có chịu làm bếp, chuẩn bị chợ búa gì hết á. Và điều đó nó dẫn đến đó là việc ảnh hưởng xấu cho hạnh phúc gia đình. Các cháu ăn thức ăn nhanh nhiều quá đó vừa tốn tiền cha mẹ mà không có chất bổ. Do đó trước khi đến trường học chịu khó ăn cơm ở nhà. Ăn cơm thì nó có rau quả củ và nhiều cái thực phẩm khác đầy đủ hơn, chất bổ dưỡng nhiều hơn và đỡ tốn tiền. Còn thức ăn nhanh ở trường, ở những cái quán canteen, ở trước cổng thì ăn những thứ đó nhiều quá đó, sau thời gian đó phần lớn sẽ bị rụng hàng tiền đạo. Các cháu biết rụng hàng tiền đạo là gì không? Súng răng á, răng mình đó được gọi là hàng tiền đạo. Ăn thức ăn nhanh, ăn kẹo, ăn bánh nhiều quá hư răng, sâu răng thì cái hàm răng mình bị rụng hết, rất xấu. Chúng ta phải tập thói quen là giờ nào việc đó, đến giờ ăn chỉ lo việc ăn thôi, đến giờ ngủ chỉ lo việc ngủ thôi, đến giờ học chỉ lo tập trung nghe giảng, ghi chép bài thôi, không làm việc khác. Làm được như thế đó, chúng ta sẽ trở thành những người bài bản quy củ từ nhỏ và về sau này lớn lên đó làm được lãnh đạo giỏi và có được nhiều cái đóng góp cho xã hội và nhất là nơi mà chúng ta đang làm việc. Do đó đó, nếu các cháu thấy rằng từ bỏ việc ăn vụn vặt, ăn nhanh ở ngoài đường, ở trước cổng trường và chịu khó ăn cơm ở nhà trước khi đến lớp là có thể thực hiện được trong tầm tay, thì hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn. Thì đó là một số thói quen tiêu cực các cháu không nên vướng kẹt vào. ai đã lỡ vướng kẹt vào á, thì nỗ lực khắc phục và vượt qua. Đối lập lại với những cái thói quen tiêu cực đó được gọi là các thói quen tích cực: siêng năng, năng nổ, lạc quan, yêu đời. Ai có được tính cách này đó, cái sự thành công nằm chắc ở trong tầm tay chúng ta là 80% trở lên. Ai nói lời chân thật, sống với hạnh chân thật, đàng hoàng, đứng đắn, chững chạc, người đó được tăng trưởng uy tín và thành công trong mọi nỗ lực ở trong đời. Ai nói lời dễ thương, lời có sự thật, không lừa dối, không qua mặt, không chửi bế, không chì chiết, không cãi vã, không ăn thua đủ, không văn tục, sẽ làm cho mình đã trở thành người có nhân cách cao thượng và đáng thương. Ai biết quý trọng thời gian, không mất thời gian cho việc chơi điện thoại, chơi internet, đầu tư thời gian cho việc học, chắc chắn sẽ có được một tương lai tươi sáng. Ai từ bỏ mà nói không với ma túy, rượu bia, thuốc lá và lối sống hưởng thụ, chắc chắn rằng là vừa giữ được sức khỏe, vừa an toàn tính mạng, vừa sống một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Ai không mải mê ăn vặt, ăn vụng, ăn thực phẩm, thức ăn nhanh, vừa tiết kiệm được tiền, vừa an toàn thực phẩm và vừa tập trung cho việc học và việc làm. Trước khi kết thúc thì thầy khuyên các cháu hãy phát huy một số tính cách tích cực. Thứ nhất là hiếu thảo với cha mẹ, vâng lời cha mẹ dạy, không làm cha mẹ buồn, không cãi cha mẹ, không nói nặng nói nhẹ cha mẹ. Thứ hai, ở tại lớp học, thầy cô giáo nên được xem nếu hơn ta 20 tuổi như là cha mẹ ruột của mình. Và do đó những lời dạy của cha mẹ và thầy cô giáo cần phải được lắng nghe và làm theo. Ngoài ra, mỗi tuần vào ngày Chủ nhật ta được nghỉ học, thay vì có một số cháu đó thích đi chơi, thậm chí một số trộn cờ bạc, tập nhiễm những thói quen xấu, thì chịu khó đến các chùa để sinh hoạt 2 tiếng đồng hồ thôi, vừa được học võ, vừa được học đạo đức, vừa được có thêm bạn mới, vừa học ca múa sướng hát, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình nó có giá trị hơn. Giải quyết tích cực này đó sẽ làm cho chúng ta có một tương lai tươi sáng. Thì tại chùa Tượng Sơ chúng ta đó là từ 3 năm qua đã có những hoạt động này vào ngày Chủ nhật. Nên các cháu nào ở gần khu vực này vài 3 cây số đó, thì có đến sinh hoạt để học võ, học ca, học sinh hoạt đoàn thể, học và hòa đồng với cộng đồng và xã hội, với những nhóm lứa tuổi ngang với mình. Các cháu nên tập đến chùa lạy Phật. Lạy Phật á, là cách thức chúng ta tập thể dục. Nếu một ngày mà lại được 40 lại cho đến 50 lại, trung bình mất 15 phút thôi, chúng ta đang được vận động toàn thân, có được sức khỏe dẻo dai, vừa có phước báo, được Phật gia hộ, được bình an. Ngoài việc lạy Phật ở chùa, thì tại chùa còn có một cái thư viện nhỏ, có tạp chí Đạo Phật Ngày Nay bằng màu ở bên phải cho các cháu để đọc. Ở bên phía tay trái cái nhà Hữu Vương cũng có nhiều quyển sách về đạo đức, về lối sống, về những giá trị cao quý. Các cháu chịu khó đọc để mở mang kiến thức và sự hiểu biết của mình. Và chắc chắn rằng là khi đọc các quyển kinh Phật, sách Phật, học hỏi được những đức tính tốt thì cha mẹ của các cháu sẽ rất hạnh phúc, hãnh diện tự hào vì có được những đứa con ngoan, và thầy cô giáo sẽ hãnh diện tự hào vì có được những học trò giỏi. Thì đó là một vài lời khuyên chân thành của thầy. Nếu các cháu thấy rằng là những lời khuyên đó là có thể thực hiện được và việc làm đó là tốt cho bản thân mình, hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ